Lam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh tròn Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Crowler Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston từ sáng cho đến giờ cứ đe dọa rằng là sẽ mưa với cái xác suất cũng khá cao, từ 60% cho đến 80%, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy mưa đâu cả. Dallas thì thế nào ở Nam Phương?
Dạ, Dallas là mưa cả ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay, thưa cô. Chỗ giáo sư là nghe nói là cũng mưa cả đêm phải không thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa phải như vậy. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ.
Dạ vâng, trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà chúng ta thấy rằng là trước khi đi vào chương trình, chúng tôi xin được chúc mừng giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc bắt đầu cộng tác với đài VOA mỗi tuần trong chương trình Kinh tế Toàn cầu. Thì đây cũng là một cái tin vui. Còn xin giáo sư có thể chia sẻ cho quý thính giả của đài được biết thêm về chi tiết thưa giáo sư.
Dạ, dạ thưa vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa, tuần rồi chúng tôi đi DC thì được cái cơ duyên là được mời đài VOA thì mình được, Việt Nam mình thì hay nghe đài VOA với đài BBC nhiều ở ngoại quốc. Mời đến để đi tham quan cái trụ sở của đài VOA, cái tổng đàn của đài VOA lớn kinh khủng, là lớn, trong một cái federal building. Nó có bộ, trong đó có 48 quốc gia, có những chương trình trong đó vừa ấn loát, vừa publication, vừa radio, vừa TV. Thì đài VOA có giải ý mời tôi cộng tác một hàng tuần, bắt đầu tuần tới, chương trình Kinh tế Tài chánh Toàn cầu, nói ở ngoại quốc nhiều hơn. Thì khi nói cái dạng khác của đài, của chương trình ở đây ở Texas là mình nói về ngoại quốc nhiều, mặc dầu mình vẫn nói về macroeconomic của Hoa Kỳ, của thế giới nhiều. Đó là một cái dạng đài kinh tế nói về trên phương diện đại cương kinh tế toàn cầu. Vì đài VOA hiện giờ có nhiều chương trình, nhưng chương trình kinh tế chưa có, đài BBC thì có rồi. Thì đó là một cái niềm vui. Với lại trước khi đi tham quan đó, thì đài VOA có gọi chúng tôi để phỏng vấn đặc biệt, một đặc biệt, và họ đã ấn loát và đã bỏ vào Internet cách đây 2 ngày rồi. Cái đề tài xin mời quý vị nếu rảnh mời tìm Internet đài VOA đó, thì cái đề tài là cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung sẽ đấu đến mức nào, do anh Ngọc Lễ phỏng vấn exclusive tôi về đề tài này. Rất là vui để sẽ cộng tác tại VOA. Xin mời quý vị nếu có thời giờ thì lắng nghe cho vui.
Vâng, như vậy thì vui quá. Nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà muốn nghe giáo sư qua hệ thống của đài VOA thì giáo sư có thể cho biết là cái đài VOA này sẽ phát thanh vào lúc mấy giờ cái chương trình của giáo sư ạ?
Dạ, thì hiện tại đó thì họ đang plan đó là thứ ba 10 giờ của Texas mỗi tuần. Và đài VOA thì trong Facebook, trong social media hay là những cái Internet đều có hết. Quý vị có thể vô nghe lại hay nghe live trong Facebook ra nhiều dạng. Dạ, thứ ba thôi chị.
Dạ vâng, như vậy là thứ ba mà vào mỗi tuần vào lúc 10 giờ sáng thì quý vị mở đài VOA ra để chúng ta nghe tiếng nói của giáo sư sẽ nói về chương trình Kinh tế Toàn cầu. Như giáo sư vừa mới giới thiệu thì đây là một cái chương trình đã khác với chương trình của Radio 900 AM cũng như ở bên Dallas, mặc dù là cũng nói về kinh tế nhưng mà nó có cái sự khác biệt với chút đỉnh. Nếu quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế thì xin mời quý vị mở đài VOA để nghe, hoặc là quý vị có thể vào Internet của đài VOA để nghe chương trình của giáo sư. Bây giờ trở lại với thường lệ là thưa giáo sư, mỗi khi chúng ta vào chương trình, mọi người vẫn luôn luôn quan tâm đến vấn đề thị trường chứng khoán. Không biết là thị trường chứng khoán đóng cửa vào cuối ngày hôm qua thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, khi làm kinh tế đó, mình đưa cái tin tức mà buồn thì mình cũng buồn theo, mà tin tức vui thì phải vui theo. Gần đây cái tin tức nó vui nhiều hơn là buồn. Dĩ nhiên là trong tuần, trong ngày nó lên xuống như chúng tôi đã cảnh báo. stock market vẫn tiếp tục lên, mặc dù cái viễn cảnh gọi là thế quan và bắt đầu có thể sẽ được thi hành thêm 200 tỷ đô la vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, stock market lên cái mức cầu đỉnh một cái mức cao đỉnh nữa. S&P 500 lên 2.929 điểm, có nghĩa là gần đến là 3.000 điểm rồi. Chưa bao giờ có cái mức như vậy. Dow Jones 30 lên đến, như quý vị lúc trước nhớ đó, mà tròn trẻ mà lên 24.000 là khá, rồi 25.000 là khá, rồi 26.000 là khá. Bây giờ lên tới 26.743 điểm, vẫn tiếp tục lên. Nasdaq lên gần đến 8.000 điểm. Nasdaq là những cái công ty về technology nhiều, công ty ngoại quốc nhiều, và Russell 2000 là những công ty nhỏ nhỏ, cũng lên là 1.712 điểm cuối tuần. Giá dầu thô đang cái mức lên trở lại khá cao, là gần 71 đô la, 70 đô la 70 cent, là vì hiện tại Hoa Kỳ đang ra lệnh cấm vận cho Iran, và Saudi họ nói rằng cái dự trữ dầu thô họ thiếu, thành ra đó nó đã đẩy cái nước dầu hỏa lên tí xíu, mặc dù những cái khối Trung Đông này họ đang bàn tán là sẽ sản xuất nhiều thêm. Giá vàng vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn ở cái mức là tròn trẻ 1.200 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta vẫn thường nói về cái thị trường chứng khoán, nhưng mà nhiều người thì cũng thắc mắc lắm. Cứ nói về thị trường chứng khoán rồi Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, thì xin giáo sư có thể giải thích sơ qua về cái thị trường chứng khoán của Dow Jones, là Dow Jones là gì, Nasdaq là gì, và S&P 500 là gì, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa Dow Jones, thì mình nói Dow Jones 530 đó, hay là S&P 500 đó, nó cái con số đó có nghĩa là gì? Thật sự ra Dow Jones, cái điều nó hơi khôi hài đó là họ track cái index của nền kinh tế Hoa Kỳ, stock market, mà thật sự họ chỉ theo 30 cái công ty lớn nhất mà đa dạng nhất của, có 30 ha, chứ không phải là cả ngàn hay cả trăm ngàn công ty, 30. Nhưng mà nó tiêu biểu cái đường hướng đi chung của stock market rất là chính xác. Nhưng mà đại đa số trong 30 ông đó, mình nên chú ý một số rất lớn là những công ty technology. Thật ra khi mình thấy Dow Jones 30 đó, mà mình thấy đi lên đó, là trong đó những công ty technology, nếu mà một cái chuyện gì xảy ra đến cái thị trường của technology, mình sẽ Dow Jones 30 nó xuống nhiều. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái những công ty lớn technology. Còn S&P 500 là 500 công ty. Trong công ty đó đa dạng, đại đa số những công ty có tổng đàn ở tại Hoa Kỳ nhiều. Nó đa dạng chứ không phải là technology không, mặc dầu những công ty như là Facebook, Alphabet, Google này nó cũng có trong đó. Thì nó đa dạng hơn. Thành ra đôi khi mình thấy cái chiều hướng của Dow Jones 30 và 500 nó đi khác nhau là tại vì S&P nó trải rộng hơn, nó điều và nó tiêu biểu cái tốc mặt cái hơn. Khi mình thấy như vậy thì mình đầu tư vào cái industry nào đó thì mình tùy theo cái index đó, mình theo dõi cái chiều hướng. Nasdaq là một cái stock market mà người ta không có gặp nhau ở New York Exchange, họ bán qua bán lại mà nó quán toàn là electronic không. Mà đại đa số là những công ty technology bán qua điện cơ kế toán. Công ty đó ở ngoài quốc nhiều, những công ty mà technology nhỏ nhỏ không phải như Alphabet, Google này nọ thì nó nằm ở trong Nasdaq. Còn Russell 2000 là những công ty startup, những công ty nhỏ nhỏ có triển vọng, thì đó là một cái index khác. Đó là những cái index mà người ta theo dõi thường là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã giải thích rất là tường tận về ba cái chỉ số mà chúng ta vẫn nghe thường là Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Bây giờ trở lại với một cái câu hỏi thì thưa giáo sư, vào đầu tuần tới này, tức là ngày 24 tháng 9, được biết là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tăng thuế quan lên đến 200 tỷ Mỹ Kim vào cái hàng hóa của Trung Quốc. Thì không biết cái điều gì sẽ xảy ra, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Tuy nhiên chị biết là cái đợt thuế quan đầu tiên tung ra đó là 30 tỷ đô la, rồi sau đó là 50 tỷ đô la. Bây giờ cái deadline là 200 tỷ đô la. Tuy nhiên một phái đoàn trung cấp của giới từ lãnh đạo của Phó Thủ tướng về Kinh tế và của Trung Quốc đang gọi là trên đường qua gặp cái nhóm Trade Representative của Hoa Kỳ để thương lượng coi có cách nào để mà gọi là trì hoãn lại hay là bớt đi. Nhưng mà cái ngưỡng cửa là thứ hai rồi, không biết là có kịp hay không. họ có thể gặp để nói thôi cho gia tăng thêm một tuần, hai tuần, một tháng hay khác là hay không là mình chưa biết. Tuy nhiên, cái thuế quan kỳ này nó đáng lẽ mỗi lần mà lên thuế quan nặng kỳ này rất nặng, 200 tỷ mà nếu mà xảy ra rất là nặng. Nhưng mà tại sao khi triển vọng như vậy mà stock market vẫn lên? Đó là một lý do câu hỏi người ta hỏi. Là tại vì đó, Tổng thống Trump lúc trước đó nói rằng khi gia tăng thuế quan trên 200 tỷ đô la, ông sẽ đánh thuế liền lập tức 25% đến 30%. Điều này làm chao đảo market, thị trường rất mạnh. Nhưng mà gần đây, ông gọi là ông dịu xuống, nói chứ nếu mà thứ hai mà thi hành á, thì cái thuế quan đầu tiên trên 200 tỷ đô la chỉ có 10% thôi. Nhưng mà nếu mà không khả quan tiến triển đó, thì cuối năm nó từ 10% nó lên 25%, chứ không phải là nó liền lập tức. Thành ra giới thị trường đầu tư họ nói, nếu mà có đánh thì nữa cũng 10%. Cái người tiêu thụ họ sẽ không thấy ảnh hưởng nhiều, nó không ảnh hưởng đến cái consumption hay là cái spending của người tiêu thụ, hay là thành ra họ bớt lo ngại. Đại đa số những cái investment mà người thời xưa giờ người ta lo ngại đó thì người ta gọi là tạm thời dẹp qua. Đó là cái lý do mà hiện tại stock market lên, mình không biết là ngã ngủ như thế nào. Hiện giờ cái người mà có thể nói là cái quyền lực mà gần như mạnh nhất đối với Trung Quốc là dưới quyền của Tổng trưởng Thương mại. Tổng trưởng Thương mại có một cái vị gọi là Trade Representative, cái danh từ thì nghe không phải là kêu ca cho lắm, nhưng mà cái quyền của ông để đối đầu với Trung Quốc, cái quyền của ông này kinh khủng lắm. Nói chuyện thẳng với lại Tổng thống để đi theo chỉ định của Tổng thống, nhưng mà ông trực tiếp làm việc dưới quyền của Tổng trưởng Thương mại thì gì?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trước khi hỏi câu hỏi thứ hai thì Nam Phương cũng xin chúc mừng giáo sư rằng là bắt đầu từ tuần tới giáo sư cộng tác với đài Boa, một đài rất là lớn, phải không thưa giáo sư? Và một câu hỏi tiếp theo rằng là được biết rằng là lãnh đạo Alibaba Jack Ma sẽ từ nhiệm cái chức vụ là tổng giám đốc năm sau, trong khi mà ông 55 tuổi mà để theo những cái nguyện vọng riêng của ông, có phải đây là một cái điều ít thấy trong những cái tập đoàn lớn không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa quả thật như vậy thưa cô. Như cô biết là ông Jack Ma là một thầy giáo.
Dạ.
Rồi ông bắt đầu cái gọi là cái thí nghiệm này ở trong một cái băng măng nho nhỏ ở bên Trung Quốc. Rồi từ đó mà tập đoàn Alibaba lên nó như vậy, thành ra ở trong tập đoàn đó họ gọi là kêu ông là Teacher Ma, có nghĩa là kêu họ kêu một cái danh từ thân thương là thầy ma.
Dạ thầy ma.
Mình mới tiếng Việt ta mà nghe nói thầy ma thì nghe ớn quá.
Nghe sợ.
Nhưng mà mình chứ chuyện này là vô tiền khoáng hậu, mình chưa bao giờ mình thấy là một cái người mới có 55 tuổi mà lên tỷ 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 mà gọi đứng về kinh tế hạng nhất bên Trung Quốc và đứng đầu trên toàn cầu mà trong mấy trăm người đầu tiên, kinh khủng, cái khả năng kinh khủng. Nhưng mà 55 tuổi ông nói là ông còn trẻ quá, ông còn rất nhiều nguyện vọng để sống. Mặc dầu Alibaba là sở hữu ông cứ bằng gì trí tuệ gì tất cả, nhưng mà cuộc sống ông là ông phải theo nguyện vọng riêng tư của ông, cái passion của ông là về giáo dục, và ông sẽ từ nhiệm. Thì có cứ như những tin đồn nói rằng chính phủ trung ương hay là của Trung Quốc muốn ông xuống vì không củng cố lực quyền lực lớn quá mạnh. Ông đã phủ gọi là không có, ông gọi là phủ quyết chuyện này, không phải như vậy. Ông đã quả quyết là không phải như vậy. Nhưng mà ông nói rằng ông vẫn còn ở trong board của Alibaba, có nghĩa là ông vẫn còn chỉ định những cái board director, những điều hướng, nhưng mà ông không có trực tiếp gọi là điều hành hàng ngày. Và gần đây ông đã bắt đầu đi những cái chương trình như là lobby, có nghĩa là ông làm những cái convention toàn cầu nói rằng luật lệ về technology phải giảm bớt cho những công ty. Thành ra ông đặt ông lên một cái vai trò cao hơn nữa là để ảnh hưởng luật lệ quốc tế, luật lệ của Trung Quốc về cái kỹ nghệ của ông hay là về chuyện khác. Đó là một điều rất là đáng nể. Mình mới hiểu tại sao một người với cái tâm tính như vậy, một thầy giáo mà lên như vậy. Dĩ nhiên là không phải là cái tài năng không, mà là cái cách hành đạo và cách mà xử lý cho đời sống riêng tư hay là cho một cái tập đoàn. Tôi nghĩ là điều này đáng để chú ý thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư có nói chữ là thầy ma thì hoặc là thây ma thì cái gì cái nhà cũng thấy đáng sợ, cái hai cái chữ này nếu mà tiếng Việt mà chúng ta phải để ý mà đánh dấu mà không đúng hoặc là không có dấu thì chúng ta có thể hiểu ra rất là nhiều nghĩa phải không giáo
Dạ
sư?
vâng, đúng như vậy.
Vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi kế tiếp và liên quan đến vấn đề Equifax thì chúng ta cũng biết là trong quá khứ đã bị hack rất là nhiều và hồ sơ tín dụng cũng đã bị ăn cắp. Thì nay được biết là họ tuyên bố là đang bị tấn công bởi gián điệp của mà bên Trung Cộng. Thì không biết tại sao công ty này lại có cái quyền hạn tối cao mà làm ăn lại không có để nào mà bảo vệ hồ sơ cho những người tiêu thụ được. Thì xin giáo sư có thể bàn thêm về cái đề tài này ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, đây là một đề tài mà rất nhiều người ngay cả ở trên quốc hội cũng là họ đã xôn xao, họ bàn tính và họ đã điều trần công ty Equifax về cái vụ mà hồ sơ bị ăn cắp mà họ lại giấu nhẹm. Cái vấn đề là bị ăn cắp là một chuyện, hai chuyện là giấu nhẹm, và khi giấu nhẹm khi nói ra nói một phần thôi, không nói hết, rồi từ từ mới nói thêm nữa, đó là một cái chuyện không thể chấp nhận được. Và tại mình cứ nghĩ như thế nào, hiện tại 300 mấy chục triệu người của Hoa Kỳ hồ sơ tín dụng bởi bị gọi là kiểm soát và điều hành, và gần như vận mệnh của mình nằm trong ba công ty đó là Equifax, TransUnion và Experian. Đó là công ty, ba cái công ty này có quyền lĩnh quyền hạn vô vô giá. Họ lấy hồ sơ của chị, của tôi, của quý vị, những cái cách mình làm mua tiêu xài trả nợ đúng cái như thế nào, họ có cách scoring rất là phức tạp để mình khi mình run cái credit score mình biết nó như thế nào. Mà khi run như vậy á thì nó ảnh hưởng cả cái đời sống của mình, là tại vì vay tiền, mua tiền, rồi ngay cả những công ăn việc làm, nhiều khi nhiều cái job đó, nó phải có good credit score, nếu mà không tốt nó nhiều khi không được gọi là thu mượn nữa. Thành ra cái vấn đề đó là cái quyền hạnh tối cao. Một công ty này công ty tư lợi chứ không phải là của chính phủ Hoa Kỳ, một cái công ty tư lợi mà có quyền đến đận vận mệnh của từng người trong một quốc gia mà chỉ bao gồm vào ba công ty, đó là tôi nghĩ là một chuyện rất là sai, cần phải sửa đổi. Là tại sao? Là tại vì trong danh từ chuyên môn của kinh tế đó, một cái quyền hạn nào mà dồn vào một công ty hết á, mà gọi là kiểm soát hết thị trường, nó gọi là monopoly. Còn khi mà một cái quyền hạn nó dành vào 3 công ty cho tới 5 cho tới 7 công ty, nó gọi là oligopoly. Còn free enterprise, free competition thì quý vị biết rồi, là bao nhiêu công ty cứ tự do gọi là hoạt động trong thị trường. Mà 3 công ty này á, sở dĩ họ hiện thành và họ bành trướng, họ có tư gọi là lợi nhuận lợi tức nhiều á, là vì luật pháp rất là khắt khe, những công ty khác không có vô cái ngành lĩnh về vực này được. Mà những công ty này đã lấy hồ sơ của người dân free, có nghĩa là chỉ có thuế vụ IRS của Hoa Kỳ mới có được quyền này thôi. Mà họ lấy hồ sơ free, cũng không trả cho người dân một đồng, một xu nào khi lấy hồ sơ thôi. Mà lại đại đa số hồ sơ nó có nhiều cái sai lỗi nữa chứ không phải đúng nữa. Đó là một chuyện thứ nhất. Không trả tiền cho người dân để làm tư lợi. Mà bây giờ lại bị không bỏ tiền vào cái lợi nhuận đó để có một hệ thống an ninh cho nó, bảo đảm cho người ta để mình bị hại cái record đó, rồi lại là che giấu che nhẹm, rồi bây giờ lại tuyên bố là đang bị gián điệp của Trung Cộng vô. Vì Trung Quốc gửi người gián điệp vô không phải là chỉ theo dõi hồ sơ cá nhân riêng, mà họ theo dõi những cái tập đoàn, những cái công ty đó, họ lấy hồ sơ như thế nào để họ biết về xí nghiệp Hoa Kỳ. Đó là một chuyện sai trên nhiều phương diện. Tôi nghĩ rằng luật lệ Hoa Kỳ hy vọng là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ break up cái company, có nghĩa là ba company này phải trở thành 5 company, 7 company, và luật lệ nó siết chặt hơn. Có nghĩa là quý gia vị làm việc mỗi năm lợi nhuận lợi tức bao nhiêu phải bỏ ra 10-15% cái tiền đó vào để bổ tu cái hệ thống an ninh, gọi là cyber security, bảo vệ người dân, và nếu cần phải trả thêm một cái lệ phí nào mỗi lần mà lấy record của người nhân viên, của một người công nhân. Đây là một cái điều tôi thấy rằng rất bất công trong cái hệ thống làm việc như vậy, thưa chị.
Vâng, chúng tôi nhớ không lầm là trước đây giáo sư cũng đã từng nói rằng là một năm thì chúng ta cũng nên vào để tìm hiểu cái hồ sơ tín dụng của mình như thế nào. Về bởi vì theo giáo sư cũng đã nói rằng là có thể những cái hồ sơ tín dụng của mình họ báo cáo ở trên đó nó không đúng với cái sự thật và về cái tình trạng mà hồ sơ tín dụng của mình, cho nên chúng ta vẫn lâu lâu một năm hình như được một lần hoặc hai lần để vào những cái công ty này để xem hồ sơ tín dụng của chúng ta như thế nào,
Tôi gần
có
như
đúng
quả
hay không,
quyết
phải
thưa
không
chị.
giáo sư?
Tôi gần như quả quyết. Nếu quý vị pull credit score của quý vị trong ba công ty đó, 99.9% quý vị sẽ thấy có những cái điểm sai trong đó, mà sai là có hại cho mình nhưng không phải có lợi. Là tại vì nhiều cái hồ sơ, họ để vô nó quá trễ, nó không chính xác và nó sai. Thành ra mình phải vô mình thôi coi nó sai ít sai nhiều, mình có thể yêu cầu họ chỉnh đốn được và có cái hệ thống để biên thơ nữa. Và Equifax đã vì cái scandal này họ đã cho free credit monitoring rất là nhiều quý vị, nếu tại vì mình không biết là hồ sơ mình đang bị đang đang công công ty nào theo dõi nhiều nhất, nhưng mà ba công ty đều có hết á. Ba cái công ty đó, ba cái report nó hơi khác nhau, là tại vì có công ty nó pull cái này, cái công ty kia nó pull cái khác. Thành ra mình nên ít lắm là một năm một lần, nhất là hiện tại đang cái tình trạng của Equifax như vậy đó chị.
Nhất là đối với người Việt của chúng ta đó thì nhiều khi cái họ và cái tên nó trùng nhau lắm, cho nên có đôi khi người Việt của chúng ta cùng một họ cùng một tên nhưng mà rồi họ cũng báo cáo lầm lẫn trong cái hồ sơ tín dụng của mình, cho nên chúng ta hãy để ý đến cái vấn đề này. Cảm ơn giáo sư và trở lại với Dallas ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cũng như cô Quỳnh Lan có những câu hỏi rất là hay cho về cái hồ sơ tín dụng của mình phải cần cẩn thận. Và chuyển sang một câu hỏi khác, thì bây giờ là mình sắp sửa chuẩn bị qua tháng 10 phải không giáo sư? Và không bao lâu sẽ đến những cái mùa lễ giống như là Halloween, Thanksgiving rồi Christmas. Thì được biết rằng là Apple sẽ cho ra đời cái iPhone mới và cái giá rất là cao. Thì không biết rằng là họ bán như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Họ bây giờ mình thấy hơi ngạc nhiên là năm nay họ ra vào tuần tới là đầu tháng 10 đó cái iPhone mới, cái iPhone đó nó hình như là nó gọi là OLED model, SX, SX Max. Thì những cái iPhone này đó họ ra đó trên $1.000, khoảng tròn trẻ $1.000 đó. Thì cái cách họ ra cái iPhone này nó khác với những năm trước như thế này. Năm trước đó là họ đưa ra những cái model mà hơi cũ cũ, cái giá rồi từ từ có những cái model khác. Bây giờ họ lật ngược cái strategy lại, có nghĩa là họ đưa cái giá cao nhất, cái iPhone mới nhất cao nhất trên $1.000, rồi hai ba cái model sau xuống khoảng chừng $700, $800, rồi $750, rồi $650, rồi đi xuống xuống nữa, có nghĩa là họ list ở trên. Cái này, cái cách làm việc này họ nói khác là giống như hình thức đấu giá vậy đó. Khi mình ra mình mua đồ đấu giá đó, là bắt đầu đưa cái giá rồi từ từ, nhưng mà họ lại đi ngược lại, họ đi xuống xuống chứ không phải đi lên đó. Thành ra họ ra như vậy để hy vọng là người ta bắt đầu mua, rồi từ đây cho tới Christmas này nọ thì họ xuống xuống như thế nào. Thì những người nào có tiền, có nôn nóng mua, muốn thưởng cho mình hay là cho gia đình hay cho con cái đó thì họ mua bây giờ. Còn người nào mà muốn đợi cho từ từ sale đó, từ đây tới Christmas thế nào có những cái lọt sale, thì lúc đó là họ max out cái volume, lúc đó họ xuống đôi chút để họ bán ồ ạt. Thì đó là cái strategy của họ vào cái mùa này thưa chị.
Như vậy chắc có lẽ là giáo sư không cần phải chờ cho đến mùa lễ hội mà đã bắt đầu phải để ý mua cái iPhone XS này rồi.
Dạ, không phải được lại
mua
chị,
để mà tặng cho thân nhân của mình, thì đây cũng là một món quà trong những cái mùa lễ hội sắp tới. Được biết cái giá thì nó đã chồng chèm lên đến gần 1.000 Mỹ Kim và nhiều người đã phải xếp hàng chờ đợi để mà mua được cái iPhone XS và iPhone XS Max này. Không biết là Nam Phương có chưa?
Nam Phương đó chị, chứ tôi thì luôn luôn trễ chấm là nửa năm hay một năm nhá, không bao giờ mà đi đầu tiên hết.
Như như cô Quỳnh Lan hồi nãy nói rằng là phải đợi ai mua tặng. Dạ vâng. Chắc phải đợi ai mua
vâng
tặng.
Bây giờ thì không biết chúng ta chỉ còn khoảng 1-2 phút nữa thôi, rất là nhanh một cái câu hỏi là thưa giáo sư, hiện nay thì giá nhà cửa đang đi về đâu và cái thị trường địa ốc gia tăng hay là giảm thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường địa ốc đó là mình phân biệt ra hai cái địa ốc là những nhà cũ bán lại hay nhà mới xây ra và bán. Thì hiện giờ đó, cái số nhà mà như quý vị biết là đã lâu rồi, những nhà mà bán lại á, bán như tôm tươi nhiều vùng á, đưa ra cái giá mà người ta phải trả cao thêm mới mua được, không thôi mất đi. Nhưng mà hiện giờ cái vấn đề hiện tại đó không phải là cái căn bản vấn đề về ốc, mà vấn đề là thiếu nhà có sẵn để bán. Cho nên cái sự mua bán nó chậm lại. Nó chậm lại và giá cả bây giờ nó cũng không có gia tăng như hồi xưa nữa. Tuy nhiên, mới hôm qua thì khi mình theo dõi nhà cửa đó thì mình phải kêu coi cái gọi là housing start. Thì lâu rồi người ta không xây nhà mới, nhưng mà mới từ hôm qua chính phủ liên bang cho biết cái số permit mà housing start đã gia tăng lên đến 6.5%. Có nghĩa là khi mà họ nợ những người builder họ nộp permit á, họ xin cất nhà thêm gia tăng 6.5% nhiều lắm. Thì khoảng 6 tháng sau thì sẽ có nhà để bán, hay là 9 tháng sau tùy loại nhà. Đó. Thành ra cái thị trường nhà cửa đó đang chậm lại, với cái inventory nó thiếu, cái gọi là cái số nhà bán nó thiếu và cái số giá nhà nó không lên cao. Nhưng mà trong vòng 6 tháng 9 tháng thì cái chiều hướng này nó có thể thay đổi ngược lại một phần nào thôi chị.
Vâng, thế này thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn chờ đợi xem bao giờ mới có người tặng cái iPhone mới này, phải không giáo sư và Nam Phương?
Anh Tuấn Chương, nhạc sĩ Tuấn Chương sẽ tặng chị hai cái iPhone mới luôn.
Như vậy thì Quý Lan sẽ phải hỏi chị Phước rằng là không biết là chị đã có cái iPhone XS chưa? Giáo sư đã tặng chị chưa?
Giáo sư phải đi xếp hàng, rằng là, phải mua tặng cho cô.
Rất là có ý nghĩa và rất là mọi người yêu thích, sẽ được chúng ta sẽ được tặng, phải không ạ?
Dạ vâng,
xin cảm ơn quý thính giả và không quên kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần luôn luôn có thật là nhiều niềm vui, và điều chúng ta mong là sự bình an và niềm hạnh phúc. Xin hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin đa tạ, xin kính chào.